tiêu chuẩn kỹ thuật, thì nói nôm na là cái hợp đồng mua bán, hợp đồng kỹ thuật mua bán. Thì với những cái nhà cung cấp hàng xuất khẩu đã làm ăn bài bản thì cái việc này là có rồi, nhưng mà rất nhiều trường hợp là chúng ta chưa có cái gọi là cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn kỹ thuật là gì? Đó là một cái bản hợp đồng về mặt kỹ thuật để chúng ta nói cho cái bên mua hàng biết là chúng ta có cái sản phẩm với cái tiêu chuẩn kỹ thuật sau đó. Vậy thì bên mua và bên bán đều đồng ý là cái mua và bán cái sản phẩm với cái điều kiện như vậy mà bằng giấy tờ. Thì với một số cái nhà xuất khẩu của mình thì cái này là chưa có. Chưa có hoặc là chưa đủ rành mạch rõ ràng, và do đó thì chúng ta bị cái bên mua hàng người ta ép. Tức là khi họ cần thì họ dễ dãi, còn khi họ không cần thì họ đưa ra nhiều điều kiện để họ ép. Và chúng ta hoàn toàn là không có cái tư thế để kiện cáo hay về mặt pháp lý là rất là yếu. Do đó là vấn đề kỹ thuật là một cái vấn đề chúng ta phải xây dựng cho cái sản phẩm của mình. Thì cái yêu cầu của cái tiêu chuẩn kỹ thuật thì đó là một cái văn bản ha, để đảm bảo rằng một cái văn bản để đảm bảo rằng các cái yêu cầu cần thiết cho một cái sản phẩm và cái quy trình để sản xuất sản phẩm đó phải được xem xét khi chúng ta mua và chúng ta bán cái sản phẩm này. Ví dụ chúng ta dở ra cái trường hợp chúng ta bán gạo cho thị trường thế giới, thì thật ra nói là không có tiêu chuẩn gì cả thì cũng không đúng. Ít nhất chúng ta cũng phải nói về độ ẩm, rồi độ gãy, rồi độ vàng. Thì nói chung chúng ta cũng có những cái thông số để hai bên chấp nhận với nhau, nhưng mà như thế là chưa đủ, nó chưa thành một cái văn bản đủ mạnh và có tính pháp lý cao để nếu một trong hai bên không chấp hành cái quy định, trong không chấp hành thực hiện hợp đồng thì bên kia có quyền kiện. Thì cái lỗi văn bản như thế này mình chưa có quan tâm lắm. Thì để làm ăn với thế giới, cái lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật này là chúng ta phải thiết lập cho mỗi cái sản phẩm của mình. Tức là ví dụ như chỗ anh Toàn, mặc dù ảnh là cái người trồng bưởi thôi, nhưng mà ảnh bán cho anh Hưng thì anh Toàn với anh Hưng cũng phải có một cái văn bản kỹ thuật để cung cấp thông tin cho cái hai bên biết rằng là tôi làm ra cái trái bưởi nó đạt tiêu chuẩn này, và cái bên mua đồng ý mua với cái tiêu chuẩn đó, để một khi bên đây không mua hoặc bên kia không bán thì có thể kiện lẫn nhau nếu mà chúng ta đã ký hợp đồng. Và tương tự vậy, nếu anh Hưng xuất hàng cho một cái đối tác thành phố Hồ Chí Minh thì giữa hai bên cũng phải sử dụng một cái tiêu chuẩn kỹ thuật nữa. Và nếu công ty đó xuất hàng cho một cái công ty ở nước ngoài thì cũng phải có một tiêu chuẩn kỹ thuật nữa. Có nghĩa là giữa bên mua và bên bán luôn luôn phải có một cái văn bản để quy định về cái tiêu chuẩn chất lượng của cái sản phẩm mà người ta kinh doanh. Thì cái loại văn bản đó thì chúng ta chưa thực sự quan tâm. Ví dụ như là chúng ta xuất khoai lang cho Trung Quốc thì hoàn toàn là không có tiêu chuẩn kỹ thuật. Trung Quốc đến thẳng ruộng và nhìn cái củ khoai nói là đồng ý mua thì bên nông dân cứ bán thôi, không có quan tâm là khoai đó là trồng mấy tháng, cái hàm lượng đường là nhiêu, tinh bột là nhiêu, màu gì, giống gì, không, hoàn toàn là không có yêu cầu gì hết. Cho nên là ông thích thì ông mua, ông thích thì thôi, không có hợp đồng. Vậy thì khoai non cũng bán, mà khoai già cũng bán, mà khoai sùng cũng bán luôn. Nói chung là rất dễ dãi. Và chính vì cái sự dễ dãi đó, một khi cái người khó tánh đến mua, chúng ta không làm nổi. Có rất nhiều cái đơn hàng, người ta đặt cái hàng loạt cái tiêu chí, thì bên trồng khoai lang nói tôi làm không nổi. Trong khi đó thì mình than, mình làm mình không biết bán cho ai. Bởi vì chúng ta sống trong cái điều kiện dễ dãi, xề xò, nó quen quá rồi, thành ra là đụng tới cái yêu cầu khó chúng ta làm không được. Thì các nhà vườn cũng nên suy nghĩ, nâng mình lên, chịu khó chút xíu, tập cho mình làm việc ở cái môi trường khắc nghiệt hơn để mình có thể ra được thị trường lớn. Chứ còn chọn con đường dễ dãi quá thì cuối cùng là ngoài ông Trung Quốc, ông không mua là chúng ta ngồi đó chơi luôn. Thì một thí dụ về cái khoai lang chúng ta có thể thấy là nó tương tự vậy cho những cái sản phẩm khác. Thì lý do để thiết lập cái tiêu chuẩn này đó là của hợp đồng giữa bạn và cái nhà cung cấp. Ví dụ như mình là người đứng giữa, thì giữa mình và cái người bán hàng cho mình. Tiêu chuẩn kỹ thuật cũng là một cái loại văn bản giữa mình và cái khách hàng mình bán cho họ. Thì hai bên cũng phải có cái hợp đồng. Và vậy thì cái hợp đồng là một cái văn bản luôn luôn nó sẽ xuất hiện giữa người mua và người bán. Hãy một khi có cái giao dịch giữa một bên mua một bên bán thì nó phải có cái văn bản này để xác định là tôi bán với cái sản phẩm với cái tiêu chuẩn như thế, và bên mua cũng đồng ý mua với cái tiêu chuẩn như thế, hai bên đồng ý với nhau tất cả những tiêu chuẩn đó. Thì cái kiểu đó, cái kiểu điều kiện đó là chúng ta phải xác lập khi chúng ta bán hàng, hay đây là cái yêu cầu để chúng ta làm ăn giữa thế giới. Và một khi nó đã rõ ràng minh bạch thì nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta có thể sử dụng cái văn bản này để chúng ta thực hiện cái bảo vệ pháp lý cho mình. Còn nếu chúng ta không có cái văn bản này, bên kia nói sản phẩm anh không đạt, rồi chúng ta cãi nhau, thì chúng ta cũng lưu ý việc này. Về nội dung của cái văn bản này và cái hình thức thì nói chung, nếu quý vị mà có điều kiện đọc qua hay là tìm hiểu qua các cái loại văn bản của này thì thấy nó rất là đa dạng và hình thức của nó cũng phong phú. Nói chung là không có cái chuẩn mực nào cả, miễn trên đó thể hiện được thông tin mà bên mua và bên bán đồng ý với nhau thì chúng ta có thể xác lập được cái văn bản này. Nhưng như vậy không thì chưa đủ. Cái nội dung của văn bản này nó còn phải đảm bảo là nó phù hợp với pháp lý của quốc gia bên xuất hàng, quốc gia của bên nhập hàng, và phù hợp với cái yêu cầu của quốc tế. Ví dụ chúng ta kinh doanh thực phẩm thì chúng ta cũng phải thỏa mãn những cái yêu cầu, thí dụ như là của Codex hay là cái tiêu chuẩn chất lượng quốc tế vân vân, của các cái tiêu chuẩn về HACCP, về ISO vân vân. Có nghĩa là hai bên đồng ý với nhau phù hợp với quy định của nước sở tại, quy định của nước nhập hàng, quy định của quốc tế. Thì đó là cái nội dung, còn hình thức là do chúng ta tự thỏa thuận với nhau, miễn sao là hai bên chấp nhận với nhau là được. Thì trong cái tài liệu của quý vị thì nó liệt kê rõ thông tin sản phẩm, rồi thông tin nhà cung cấp, rồi yêu cầu về mặt pháp lý an toàn gì đó. Thì đó là những cái thứ chúng ta cần phải đưa vào. Thì cái nội dung thứ ba là yêu cầu của người tiêu dùng và yêu cầu của cơ quan pháp lực, tức là yêu cầu của cái bên mua. Thì ở đây chúng ta phải đảm bảo là, bởi vì chúng ta là cái người bán hàng thì chúng ta thường có cái câu là khách hàng là thượng đế, tức là cái ông mua ông đặt ra làm sao, thì cái nội dung đó phải được thể hiện trên văn bản này. Ví dụ như là anh Hưng mua của anh Toàn thì anh Hưng có quyền yêu cầu anh Toàn cung cấp cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn sau đó, rồi anh Hưng bán lại cho một công ty thì công ty kia có quyền yêu cầu anh Hưng phải làm ra sản phẩm đạt sau đó. Thì chỗ này về mặt nội dung thì thực hiện theo yêu cầu của người tiêu dùng, tức là bên mua là cái bên có cái quyết định nhiều hơn cái bên bán, bởi vì nếu mình không đáp ứng được thì người ta sẽ không bán hoặc người ta sẽ không mua. Thì đó là cái yêu cầu của người tiêu dùng. Còn bây giờ đối với cơ quan pháp lực thì nó có những cái yêu cầu riêng, ví dụ như là với cái cơ quan nhập khẩu của Hoa Kỳ thì như tôi nói hồi nãy, trong tương lai họ sẽ yêu cầu cái chương trình là phòng vệ thực phẩm, nếu không có là họ cấm nhập vào thị trường Mỹ. Như vậy thì chúng ta phải đảm bảo là cái tiêu chuẩn pháp lý. Như vậy thì cái sản phẩm của mình ngoài mô tả là kích thước, trọng lượng, màu sắc, hình thức, chất lượng thì cuối cùng phải có một câu dưới là cái hệ thống phòng vệ thực phẩm là đáp ứng. Còn nếu chúng ta không có cái nội dung đó thì người ta cũng không mua luôn. Mặc dù là tất cả những thứ khác là được hết, nhưng mà một cái tiêu chí là kế hoạch phòng vệ thực phẩm của cái sản phẩm này là không có thì người ta không mua. Vậy thì đáp ứng yêu cầu của người mua, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về mặt pháp lý của nhà nước hay của chính quyền hay của tổ chức nào đó. Thì đó là những cái thứ mà chúng ta phải quan tâm. Và để biết được những yêu cầu đó thì phải, người ta khuyến cáo là phải làm sao? Là phải thường xuyên cập nhật thông tin từ những cái trang web hay những cái nguồn tin tức nào đó qua đại sứ quán hay là trang điện tử của chính phủ mình gì đó. Tại vì dù như là nói về cái phòng vệ thực phẩm thì không biết bao nhiêu người, bao nhiêu công ty ở Việt Nam biết được khái niệm này, biết được yêu cầu này trong tương lai. Vậy thì người ta khuyến cáo là chúng ta nên tìm hiểu ở đại sứ quán của mình ở nước ngoài đó, để biết là dù chúng ta muốn xuất qua Mỹ thì giờ thị trường Mỹ yêu cầu cái gì thì đại sứ quán mình sẽ cung cấp thông tin đó để mình biết. Chứ còn mình không biết và bên kia người ta yêu cầu vậy thì cuối cùng là hai bên không gặp nhau. Thì đó là cái thứ mà chúng ta phải quan tâm. Về quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật thì người ta khuyến cáo là phải cái bản đó phải ngắn gọn, chính xác, rõ ràng để đọc vô là biết. và cái thông tin đó phải thể hiện được cái quan điểm của người mua. Và người ta có một cái kết luận cuối cùng, cái văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật này là một cái văn bản hoạt động, có nghĩa là mình thiết lập nó để mình xài chứ không phải thiết lập nó để mình đưa vô tủ mình cất. Có nghĩa là hai bên cần có cái văn bản này để thực hiện việc mua bán, và hôm nay tháng này thì hai bên đồng ý với cái điều kiện đó, nhưng mà năm sau chưa chắc, năm sau điều kiện có thể khác, yêu cầu có thể cao hơn, hoặc là nhà nước đưa ra một quy định gì mới thì cái văn bản đó phải được sửa lại để phù hợp với cái điều kiện mới. Như vậy thì cái nội dung của văn bản là cái thứ chúng ta phải thường xuyên cập nhật chỉnh sửa, và một khi có nó thì chúng ta phải dùng nó để làm cái cơ sở để chúng ta tổ chức sản xuất và kinh doanh, chứ không phải là làm cho có, bởi vì là làm cho có thì chúng ta không thể nào đáp ứng được cái yêu cầu của các cái nhà nhập khẩu. Thì đó là một số thông tin liên quan đến cái tiêu chuẩn kỹ thuật mà các nhà kinh doanh nên chuẩn bị, làm ăn lớn thì phải chuẩn bị cái việc này để phục vụ cái yêu cầu của khách hàng. Xin dừng cái bài giới thiệu ở đây.